Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2024. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1 từ câu 1 đến câu 17. Sau đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama, sinh Beret và Derat. Beret sinh Kesaron, Kesaron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rachab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Urijah sinh Salomon, Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Kitkizah, Kitkizah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jehonjah và các anh em vua này. Kế đến là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jehonjah sinh Sanchien, Sanchien sinh Jerubbaven, Jerubbaven sinh Abihud, Abihud sinh Enzakim, Enzakim sinh Ador, Ador sinh Sadok, Sadok sinh Achin, Achin sinh Elihud, Elihud sinh Elada, Elada sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì từ ông Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tin mừng theo Thánh Matthew bắt đầu với gia phả của Đức Giêsu. Một đoạn văn mà thoạt nhìn có vẻ khô khan vì toàn những tên tuổi, nhưng khi đi sâu vào ý nghĩa, chúng ta nhận ra gia phả này chứa đựng một thông điệp kỳ diệu về tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Qua đó, Thiên Chúa cho thấy rằng Ngài không loại trừ ai, ngay cả những người tội lỗi hay yếu đuối nhất, nhưng luôn mở rộng vòng tay để biến đổi họ thành công cụ trong kế hoạch cứu độ. Khi nhắc đến gia phả, người Do Thái thường nhấn mạnh đến sự thánh thiện, dòng dõi cao quý của tổ tiên. Thế nhưng gia phả của Đức Giêsu lại bao gồm những con người yếu đuối tội lỗi và cả những hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Trong đó, nổi bật là những người phụ nữ như là Tama, Rahab, Ruth, Bathsheba. Tama là một kẻ dối lừa được Thiên Chúa sử dụng, một người phụ nữ quá phụ bị xã hội bỏ rơi, đã dùng mưu kế để tìm cách duy trì dòng dõi của mình. Hành động của bà có thể bị xem là dối lừa, nhưng Thiên Chúa đã biến điều bất toàn ấy thành một phần trong kế hoạch cứu độ. Một trong hai người con của bà, Beret, trở thành tổ tiên của Đức Giêsu. Câu chuyện của Tama cho thấy rằng Thiên Chúa không bỏ rơi ai, ngay cả khi họ đang phải chịu cảnh bất công hay rủi ro. Rahab, một kỹ nữ nhưng đầy lòng tin. Bà là một kỹ nữ ở Jericho, nhưng bà có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Bà đã cứu những người Do Thám và nhờ đó gia đình bà được cứu sống. Thiên Chúa không chối bỏ bà chỉ vì quá khứ. Ngược lại, Ngài ban cho bà một vị trí quan trọng trong gia phả của con Ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, bất kỳ ai, dù quá khứ thế nào, đều có thể trở thành chứng nhân của Thiên Chúa nếu biết đặt niềm tin nơi Ngài. Ruth, một người dân ngoại được đón nhận. Ruth, một người Moab, không phải là dân Israel, nhưng lòng trung thành và tình yêu của bà đã khiến bà trở thành tổ tiên của vua David và Đức Giê-xu. Câu chuyện của Ruth là một minh chứng rằng Thiên Chúa không phân biệt dân tộc hay nguồn gốc. Ngài luôn đón nhận tất cả những ai yêu mến và tin cậy Ngài.
Bê-sa-bê,
từ bi kịch đến ân cứu độ. Bê-sa-bê là một người phụ nữ bị cuốn vào tội lỗi của vua David. Nhưng ngay cả trong bi kịch đó, Thiên Chúa vẫn làm nên những điều kỳ diệu. Con trai của bà là Salomon đã trở thành vị vua khôn ngoan và là một phần quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa có thể biến những thất bại, những lỗi lầm của con người thành cơ hội để bày tỏ lòng thương xót. Người phụ nữ cuối cùng mà chúng ta nhắc đến đó là Đức Maria, người được chọn từ sự khiêm nhường. Trong số 5 người phụ nữ, Đức Maria là điểm sáng chói lọi, là một thiếu nữ đơn sơ, khiêm nhường. Đức Maria đã nói lời xin vâng để Thiên Chúa nhập thể và thực hiện kế hoạch cứu độ. Từ một cô gái nhỏ bé, Đức Maria đã trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế nhờ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Thưa ông bà, anh chị em, thông điệp tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua 5 người phụ nữ này. Thiên Chúa cho thấy rằng, Ngài không chọn những người hoàn hảo, nhưng Ngài làm việc qua những con người bất toàn. Tình yêu của Thiên Chúa vượt lên trên hết mọi lỗi lầm, mọi giới hạn, và Ngài nhìn thấy giá trị nơi từng người, và Ngài mời gọi họ tham gia vào kế hoạch của Ngài. Gia phả của Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa không phân biệt quá khứ, địa vị hay hoàn cảnh. Điều Ngài tìm kiếm nơi chúng ta là một trái tim biết ăn năn, sẵn sàng mở lòng với tình yêu của Ngài. Lạy Thiên Chúa, dòng lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô điều kiện và kế hoạch kỳ diệu của Ngài dành cho nhân loại. Qua gia phả của Đức Giê-xu, Ngài đã dạy chúng con rằng không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Ngài, dù yếu đuối hay tội lỗi. Xin cho chúng con biết noi gương Tama, Raha, Ruth, Bê-sa-bê và đặc biệt là Đức Maria để đặt chọn niềm tin vào Chúa và sẵn sàng thương xin vâng trong cuộc sống. Amen.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Ajaccio, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha đến thăm đảo Cos và chủ sự kinh truyền tin tại đây. Như đã đưa tin, Chủ nhật ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm đảo Cos của Pháp để bế mạc hội nghị về lòng đạo đức bình dân vùng Địa Trung Hải do giáo phận Ajaccio sở tại tổ chức. Cùng đi với Đức Thánh Cha có 70 ký giả Ý và quốc tế. Sau một giờ bay, Đức Thánh Cha đến phi trường quốc tế Ajaccio. Trong đảo tín hữu và dân chúng chào đón Đức Thánh Cha trên đường dẫn đến trung tâm hội nghị và triển lãm ở Ajaccio, nơi diễn ra hội nghị trong hai ngày, 14 và 15 tháng 12. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn bế mạc. Rồi lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đến kính viếng tượng Đức Mẹ Từ Bi gần đó, rất được tôn kính tại đảo Cos. Lúc 11 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu tại cổ thành Ajaccio để đọc kinh truyền tin với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các giáo dân. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh và sau lời chào mừng của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Thánh Cha nhận định, trong bối cảnh Âu Châu hiện nay không thiếu những vấn đề và thách đố đối với việc thông truyền đức tin, và hàng ngày anh chị em phải đối đầu với tình trạng đó, thấy mình nhỏ bé và mong manh. Anh chị em không đông đảo, không có những phương tiện hùng mạnh, bối cảnh hoạt động của anh chị em không luôn luôn thuận tiện cho việc loan báo tin mừng. Nhưng sự nghèo túng ấy là một phúc lành. Nó làm cho chúng ta không tự phụ rằng có thể thành công một mình. Chúng ta đừng quên điều này, nơi trung tâm có Chúa. Tôi không ở trung tâm, nhưng là Thiên Chúa. Đây là điều mà có lẽ mỗi buổi sáng khi mặt trời mọc, mỗi mục tử, mỗi người thánh hiến phải lặp lại trong tinh nguyện. Cả ngày hôm nay, trong việc phục vụ của tôi, không phải là tôi ở trung tâm, nhưng là Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đề nghị hai lời mời gọi, đó là chăm sóc bản thân và chăm sóc tha nhân. Đức Thánh Cha nói, vì đời sống linh mục hoặc tu trì không phải là một lời thưa xin vâng nói lên một lần cho tất cả. Ta không sống bằng lợi tức với Chúa. Trái lại, mỗi ngày cần canh thân niềm vui được gặp Chúa, trong mọi lúc cần tái lắng nghe tiếng Chúa và mong muốn theo Ngài. Chúng ta hãy nhớ điều này, đời sống chúng ta được biểu lộ qua sự dâng hiến bản thân. Nhưng hễ một linh mục, một tu sĩ nam nữ càng hiến thân, cống hiến hết mình, làm việc cho nước Chúa, thì càng phải chăm sóc chính bản thân. Một linh mục, một nữ tu, một phó tế lơ là về điều này, thì rốt cuộc họ cũng sẽ lơ là về những người được ủy thác cho mình. Tiến sang điều thứ hai là chăm sóc tha nhân. Đức Thánh Cha giải thích, sứ mạng mà mỗi người chúng ta đã nhận lãnh luôn có một mục đích, đó là chăm sóc tha nhân, chăm sóc người đang chờ đợi lời Chúa Giêsu, những người đã xa lìa Chúa, những người đang cần được hướng dẫn hoặc an ủi vì những đau khổ của họ. Chăm sóc tất cả mọi người, gặp gỡ người khác nơi họ sinh sống và làm việc trong mọi hoàn cảnh. Vào lúc 15 giờ cùng ngày, Đức Thánh Cha đến quảng trường Austerlitz để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Sau thánh lễ, vào lúc 17 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha ra phi trường Ajaccio. Tại đây, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron gặp gỡ Đức Thánh Cha và hội kiến với Ngài. Rồi lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha đáp máy bay về đến Roma vào lúc quá 19 giờ.
Tin Pháp Quốc, Hội đồng Giám mục Việt Nam dựng bia ghi ơn Hội Thừa Sai Paris. Sau thánh lễ Chủ nhật ngày 15 tháng 12 2024, tại nhà nguyện Hiển Linh Rivière Bắc, lúc 11 giờ, giờ Pháp, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã rành phép bia ghi ơn Hội Thừa Sai Hải ngoại Paris tại trụ sở của Hội. Hiện diện trong biến cố quan trọng này có Đức Cha Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Vincent Senneson, Bề trên Tổng quyền Hội Thừa Sai Hải ngoại Paris, quý cha thành viên nhà MEP, quý cha du học sinh và một số anh chị em giáo dân hải ngoại. Bia ghi ơn này được đặt tại Hoa viên Hội Thừa Sai Hải ngoại Paris, ngay cạnh tượng đài Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, nơi các nhà thừa sai được sai đi. việc đặt tấm bia này mang nhiều ý nghĩa. Đây là tâm tình tri ân của Hội đồng Giám mục và của Giáo hội Công giáo Việt Nam đối với Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, đồng thời nhắc nhớ cho các thế hệ tương lai lịch sử truyền giáo tại Việt Nam. Qua tấm bia này, Giáo hội Việt Nam luôn hiện diện giữa trụ sở của Hội. Hội Thừa sai Hải ngoại Paris là tổ chức được thiết lập để truyền giáo cho Việt Nam và vùng Viễn Đông năm 1663. Hội đã đóng góp khoảng 1.000 nhà thừa sai làm việc trên cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam. Trong số này có 10 vị tử đạo đã được phong thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Cha Jean-Baptiste Estarrang là vị thừa sai cuối cùng hiện diện tại Việt Nam, mất ngày 21 tháng 9 năm 2021 tại Tổng giáo phận Huế. Hiện nay, Hội Thừa sai Hải ngoại Paris vẫn tiếp tục giúp đỡ Giáo hội Việt Nam qua việc đào tạo rất nhiều nhân sự cho hầu hết các giáo phận tại Việt Nam. Đây là nghĩa cử biểu lộ lòng biết ơn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như của công dân công giáo Đức Việt đối với công ơn của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris.
Tin Ottawa, Canada. Số người chết vì ăn tử tại Canada tăng vọt 16% trong năm qua. Luật cho phép trợ tử hay làm cho chết êm dịu theo lời thỉnh cầu của người bệnh nan y hoặc vì những lý do khác đã làm tăng vọt số người chết trong năm ngoái 2023 tại Canada. Đã có hơn 15.000 người chết, tức là tăng thêm 16%. Phúc trình thường niên lần thứ 5 của Bộ Y tế Canada cho thấy, cứ 20 người chết tại Canada trong năm ngoái thì có một người chết vì trợ tử. Hơn một nửa số người được trợ tử có số tuổi trên 75 và bệnh ung thư thường là lý do thông thường nhất trong vấn đề này. Ngoài ra, có các bệnh khác như tiểu đường, sức khỏe quá yếu ớt và đau đớn kinh niên. Bộ trưởng Y tế Canada, ông Mark Holland, bày tỏ hài lòng trong việc công bố thống kê vì theo ông, nó cho thấy một cái nhìn bao quát về vấn đề trợ giúp y tế cho những người gần chết tại đất nước này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ví dụ hồi tháng 11 vừa qua, cũng có những tố giác hàng trăm vụ vi phạm luật quốc gia về an tử. Tình trạng này xảy ra từ lâu, nhưng không có vụ nào được trình báo với nhà chức trách an ninh. Trong khi đó, những người ủng hộ trợ tử thì thúc đẩy chính phủ nới rộng luật an tử dành cho những người bị bệnh tâm trí. Tuy rằng hồi đầu năm nay, chính phủ tạm ngưng để hệ thống y tế quốc gia có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị cho việc nới rộng này.
Tin Giáo phận Thái Bình, Caritas Thái Bình tổ chức đại hội bệnh nhân phong nhân đại lễ Giáng sinh 2024. Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 vừa qua, Ban Caritas Giáo phận Thái Bình đã tổ chức đại hội bệnh nhân phong mừng Noel diễn ra tại nhà thờ Đông Thọ, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, với sự tham dự của 300 bệnh nhân phong đang điều trị tại Bệnh viện Phong Gia Liễu Văn Môn cùng các bệnh nhân ngoại trú. Kế đó, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và trao tặng thuốc cho các bệnh nhân được đoàn bác sĩ, y tá Hà Nội ân cần thực hiện. Chương trình giao lưu văn nghệ, bút số trúng thưởng cũng được thực hiện để mang niềm vui cho anh chị em bệnh nhân. Sau đó là thánh lễ tạ ơn vào lúc 11 giờ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Cha có quý cha, quý thầy phó tế, đông đảo quý tu sĩ nam nữ, anh chị em bệnh nhân và cộng đoàn hiện diện. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô kêu mời người Kitô hữu không chỉ cầu nguyện mà còn phải hành động, mở rộng vòng tay yêu thương, chăm sóc những người kém may mắn, đặc biệt là bệnh nhân phong. Đức Cha nói, hãy sống đức tin qua những hành động cụ thể, hãy trở thành những người Samari nhân hậu, luôn mở rộng trái tim để yêu thương, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta, dù chỉ là một lời thăm hỏi hay một cử chỉ giúp đỡ, cũng có thể thay đổi cuộc đời của một người. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Phêrô gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến cộng đoàn phụng vụ và toàn xã hội. Ngài nói, mỗi người chúng ta đều có sứ mệnh làm sáng lên ngọn lửa tình yêu Chúa qua việc phục vụ người khác. Đây là một lời kêu gọi thiết thực. Đức Cha khẳng định rằng, tình yêu không chỉ là những lời nói mà cần phải được thể hiện qua hành động. Đức Cha Phêrô kêu gọi mọi người tiếp tục chung tay giúp đỡ các bệnh nhân phong bằng những việc làm thiết thực như giúp đỡ về vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho họ. Sau thánh lễ là bữa ăn trưa hiệp thông thấm đượm tình người.
Ngày đại hội khép lại vào lúc 14 giờ cùng ngày bằng việc trao tặng nhiều phần quà thiết thực khác nhau cho từng người tham dự. Đại hội là cơ hội giúp bệnh nhân phong cùng mọi người tham dự sống niềm hy vọng theo tinh thần của năm thánh 2025, chia sẻ niềm vui, sự cảm thông và tình yêu thương.
Tin Roma, các giám mục Liên hiệp Âu Châu kêu gọi bài trừ nạn ghét bỏ Kitô hữu. Ủy ban các giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi khác là COMEX kêu gọi giới lãnh đạo Liên hiệp này bổ nhiệm một điều hợp viên nhắm bài trừ nạn ghét bỏ các tín hữu Kitô như các vị điều hợp viên bài trừ kỳ thị Do Thái và Hồi giáo. Ông Alessandro Cancagno, cố vấn của các giám mục Âu Châu về các nhân quyền cơ bản, trong buổi cầu nguyện của Âu Châu diễn ra tại nghị viện Âu Châu trong tuần qua, nói rằng nay đã đến lúc chín muồi để bổ nhiệm một điều hợp viên của Liên hiệp về bài trừ nạn ghét bỏ chống Kitô tại Âu Châu. Đây không phải là vấn đề coi mình là nạn nhân, nhưng là vấn đề bình đẳng trong các phương thế bảo vệ. Tham dự buổi cầu nguyện có 450 người thuộc các nước và được tiến hành trong tương quan với một cuộc thảo luận nhóm về các xu hướng gia tăng nạn bất bao dung về tôn giáo hiện nay ở Âu Châu. Ông Cancagno giải thích rằng quyền tự do tôn giáo cũng như những quy luật bài trừ chống nạn kỳ thị vì lý do tôn giáo không thể bị quan niệm qua lăng kính chỉ bảo vệ các tập đoàn tín hữu là những nhóm tôn giáo thiểu số. Theo ông, việc bổ nhiệm một điều hợp viên vừa nói là một trong những ưu tiên mà ông nêu bật nhân danh các giám mục Âu Châu. Việc đề xướng này trong tương quan với việc thực thi tự do tôn giáo trong Liên hiệp, trong đó có việc bảo đảm một sự bảo vệ bình đẳng cho mọi chiều kích của trọng tâm quyền cơ bản, kể cả những người theo định chế. Quá nhiều khi, tự do tôn giáo bị mô tả là một quyền gây ra vấn đề và chiều kích tập thể của nó so với chiều kích cá nhân thường bị coi nhẹ. Cần bảo vệ các nơi thờ phượng và các dữ kiện về bản chất tôn giáo, cũng như hội nhập hơn việc bảo vệ tôn giáo trong các chính sách của Liên hiệp Âu Châu.
Tin Damascus, Syria, ba giám mục Công giáo Syria gặp gỡ nhà cầm quyền mới tại nước này. Tổ chức Bác ái Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết đã có cuộc gặp gỡ giữa ba giám mục Công giáo Syria với lãnh tụ phiến quân là nhà cầm quyền mới tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 12 vừa qua, trích thuật thông tin của Đức cha George Assadorian, giám mục Công giáo Armenia ở thủ đô Damascus. Theo đó, Đức cha đã đến tổng hành dinh của phiến quân Hồi giáo tại địa phương hôm 9 tháng 12 trước đó. Cùng đi với ngài có hai chức sắc khác của giáo hội. Về tài chính của cuộc gặp gỡ là vai trò của các tín hữu Kitô trong nước Syria mới. Đức cha nói, chúng tôi đã được trấn an rằng mọi sự sẽ tiến hành tốt đẹp và họ nói rằng chúng tôi đừng lo lắng. Đức cha cũng cho biết, tại trụ sở của chính phủ mới cũng có các đại sứ các nước. Đức cha ca ngợi nỗ lực của quốc tế trong việc theo dõi những diễn biến tại Syria, và hiện nay tình hình ở Damascus có vẻ yên hàng. Tại thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria, cũng có cuộc gặp gỡ giữa các giám mục cũng như các lãnh đạo của giáo hội với nhà cầm quyền mới của Syria hôm 9 tháng 12. Đức cha Antonio Odo, dòng tên thuộc giáo hội Công giáo Kande, đã tường thuật cuộc gặp gỡ này với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng. Chính quyền mới trấn an mọi người và cho biết là không muốn thay đổi hoặc ra những quy luật mới cho đời sống thường nhật của dân chúng là các tín hữu. Họ cố gắng kiến tạo sự tín nhiệm và tôn trọng các truyền thống và kinh nguyện Kitô giáo. Trong khi đó, có những tin nói rằng những thông cáo của giới lãnh đạo mới của Syria là lực lượng Hazat Tahrir Assam, gọi tắt là HTS, không được thực hành ở mọi nơi. Hôm thứ Năm, ngày 12 tháng 12 vừa qua, tổ chức từ thiện sáng kiến Kitô Đông Phương có trụ sở ở thành phố Linz, bên Áo và vốn hoạt động từ nhiều năm nay ở Syria, cho biết có những hạn chế đối với việc cử hành lễ Giáng sinh sắp tới và có những kiểm soát đầu tiên đối với các phụ nữ không mang khăn trùm đầu trên các đường phố. Hãng tin quốc tế Assyrian truyền đi ngày 13 tháng 12 vừa qua, nói đến tin nhà thờ chính thống Hy Lạp gần thành phố Hama đã bị phá hủy. Các nhóm dân quân thuộc lực lượng HTS không đồng nhất với nhau và tình hình đất nước Syria cũng như các tin tức vẫn chưa được rõ ràng.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy thức tỉnh đợi ngày Chúa đến gần. Hãy vững lòng này toàn thể chư dân. Vì Chúa sắp đến nên viên thăm trần gian. Vì Chúa sắp đến ban muôn dạng hồng ơn. Hãy sẵn sàng ngày Chúa đến viên thăm gian trần. Hãy sẵn sàng ngày Chúa đến cứu độ trần gian. Hồng ân cứu độ, hãy tin tưởng và an luôn an tâm. Đừng lo âu sợ chi với các dân gần xa. Này tin vui người ơi, Chúa ban tặng bình an. Hãy sẵn sàng, ngày Chúa đến viếng thăm gian trần. Ngày Chúa đến cứu độ trần gian.
Chúa Giêsu, niềm hy vọng của các gia đình. Ở trong cõi nhân sinh, hiếm có gia đình nào lại không có những vấn đề rất riêng. Vấn đề của gia đình Thánh Giuse và mẹ Maria là câu chuyện thật thi vị, nhưng nó lại là một bằng chứng tuyệt vời giúp các gia đình của chúng ta củng cố đức tin và niềm hy vọng của mình. Hãy thử hình dung, gia đình mới Giuse và Maria vừa thành hôn, hai vợ chồng chưa kịp về chung sống với nhau, bỗng người chồng hay tin người vợ trẻ của mình đã mang thai, và bào thai ấy được báo là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vào hoang mang, nghi ngại, lo lắng ùa về, nhưng với kinh nghiệm đức tin và niềm hy vọng thuần thục, Giuse đã đón nhận với tất cả sự trân trọng. Thử hỏi, có người chồng nào có thể dễ dàng đón nhận thông tin ấy mà không nói một lời? Thử hỏi có bao nhiêu người có đủ sức mạnh đức tin và niềm hy vọng kiên vững để tin rằng đó là việc nhiệm màu Thiên Chúa làm. Nếu không có đức tin mạnh mẽ và niềm cậy trông vững vàng, liệu rằng trong bối cảnh ấy gia đình Giuse và Maria có tồn tại được không? Nếu gia đình của chúng ta lúc nào đó cũng có những thử thách như gia đình của Giuse và Maria, thì chúng ta có cách giải quyết nào? Chúng ta có đủ sức mạnh để làm mọi điều dựa trên ánh sáng của lời Chúa và hành xử dựa trên sự tôn trọng nhân phẩm của người phối ngẫu như Thánh Giuse không? Với cách giải quyết bằng đức tin, đức cậy và đức mến của Thánh Giuse, gia đình Thánh êm trôi trong tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Vì đã tin và hy vọng vào Chúa, nên gia đình ấy là lễ dâng cao quý rất đẹp lòng Chúa. Vì đã tin và hy vọng vào Chúa, nên mọi thành viên trong gia đình ấy chu toàn nhiệm vụ Chúa trao một cách rất trung thành. Vì đã tin và hy vọng vào Chúa, nên Giuse và Maria luôn làm những điều Chúa muốn. Vì đã tin và hy vọng vào Chúa, nên gia đình ấy vững vàng không nao núng, đã vượt qua bao thăng trầm để chỉ lo chu toàn ý Chúa mà thôi. Trong sắc chỉ công bố năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người đều hy vọng. Niềm hy vọng nơi tâm hồn mỗi người được thể hiện bằng nỗi khát khao và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, dù chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Tính bấp bênh của tương lai gây ra những cảm xúc đôi khi trái ngược. Niềm hy vọng Kitô giáo không lừa dối cũng không làm thất vọng, vì nó dựa trên niềm xác tín rằng không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao niềm hy vọng này không nhượng bộ trước khó khăn. Phải chăng vì nó đặt nền tảng trên đức tin và được nuôi dưỡng bởi đức ái? Trong cuộc sống hiện nay, dường như không có gia đình nào không có vấn đề. Các vấn đề của gia đình, nhất là các gia đình trẻ, có thể xuất hiện từ nhiều góc độ, từ chủ quan đến khách quan, từ cá nhân đến xã hội, từ nội bộ đến ngoại cảnh. Gia đình có Chúa, tin Chúa, hy vọng vào Chúa, sẽ êm ấm thuận hòa và sẽ không có vấn đề nào có vấn đề. Hải Nhi Giê-xu là đấng cứu tinh nhân loại, đã sinh ra trong gia đình của Giuse và Maria. Ngài cũng sẽ đến trong gia đình của mỗi chúng ta, đặc biệt là trong năm thánh này. Vì thế, việc mừng Chúa Giê-xu Giáng sinh phải là một dịp để giáo hội truyền cảm hứng cho giới trẻ. Chúng ta hãy cùng chăm sóc các bạn trẻ, các sinh viên, các đôi bạn sắp kết hôn, các thế hệ trẻ. Chúng ta hãy gần gũi với người trẻ, bởi họ là niềm vui và hy vọng của giáo hội và thế giới. Xưa kia Đức Mẹ mang thai, do quyền năng Chúa an bài khôn ngoan. Dù xe tin cậy vững vàng, nên người bảo trợ chứa chan ân tình. Xin Hải Nhi giúp gia đình, vợ lành, chồng thánh, con xinh ngoan nguỳ. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, Chúa đã đến trần gian trong một gia đình. Không phải không có những vấn đề gây nên khó khăn, tổn thương và hiểu lầm. Xin giúp chúng con biết luôn lắng nghe tiếng Chúa, quảng đại vị tha như Thánh Giuse, để chúng con biết cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Xin dâng lên Hải Nhi Giê-xu tất cả những trăn trở lo toan về một thế giới mà nền tảng gia đình đang lung lay, khủng hoảng, đổ vỡ. Ước mong ý Chúa được thực hiện trong các gia đình. Ước mong gia đình nhận ra Chúa đang hiện diện. Ước mong các người phối ngẫu luôn tôn trọng nhau trong Chúa. Amen.
Hãy thức tỉnh đợi ngày Chúa đến gần. Hãy vững lòng ngày toàn thể chư dân, vì Chúa sắp đến bên viên thầm trần gian, vì Chúa sắp đến ban muôn ngàn hồng ân. Hãy sẵn sàng ngày Chúa đến kính thăm gian trần, hãy sẵn sàng ngày Chúa đến cứu độ trần gian. Này tin vui người ơi, Chúa ban tặng bình an. Hãy sẵn sàng ngày Chúa đến kính thăm gian trần. Hãy sẵn sàng ngày Chúa đến cứu độ trần gian. Hãy sẵn sàng ngày Chúa đến.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.